Nghe miền thiền thị khác miền quê, mãn việc xem chơi dám mỏi mê, lầu dọc lầu ngang quan lớn nhỏ, khách hồ khách lớn. Kẻ đi về, sông tuôn khói nổi, hơi xà lấp, xe hét đông đưa tiếng xúp lê. Dám nói cơm tiền nghe cũng phải, ăn rau thầm hổ phận di tề. Họ thấy thế lực của đồng tiền, đời không còn chỗ cho bá di thúc tề ăn rau mà sống. Là điền chủ giàu thì nên mua gạch bông, hàng rào song sắt, ly tách, rượu mạnh, bàn ghế kiểu tân thời. Loại xe máy hơi, ô tô còn quá cao giá, khó sử dụng. Họ thèm thuồng đến viếng những hiệu buôn từng đăng quảng cáo trên nông cổ Mính Đàm. Nhà bán xe và đóng móng ngựa Tây lập ra từ năm 1879 ở tại đường La Grandia, số 34 Bis và 36 Sài Gòn, của ông Gay Frevres là người nối nghiệp ông Chauvin, có bán xe hai bánh và bốn bánh, xe bánh caoutchouc, da thun, mua ngựa và bán ngựa, đồ bắt kế đủ bộ vận. Ai muốn mua thì đến đó mà mua. Xe hai bánh, bốn bánh do ngựa kéo là phương tiện sang trọng. Da thun về sau gọi dây thun. Nhiều chiếc xe đắt tiền, có giác đồng bạch, nhôm, sáng chói, lạ mắt. Lại còn một số điền chủ ham ăn chơi ở chợ gạo, Bình Tây. Đi giày mã vĩ, bận áo long đoàn. Quần xuyến trắng 7 đồng, khăn nhiễu đen 10 lớp, cà rá nhận thủy xoàn, dây chuyền treo kim khánh. Mướn một chiếc đò, hai tên Quảng Đông, bốn thằng đờn thổi, ba con mèo nhất hạng, rủ một tụi đánh bài cào, ba tên đánh thính cẩu. Họ làm giàu nhờ khắc bạc tá điền tá mạc, lung lăng với tớ với đầy, khứa cổ bà con, lột da chòm xóm. Đó là hạng người, thân ngựa mã cớ sao chẳng xét, phận giả mang mà lại không dè. Phong trào Duy Tân tan rã về mặt công khai. Cụ Phan Bội Châu và các đồng chí trung kiên lại tiếp tục tranh đấu bí mật, nghĩ đến phương tiện bạo động võ trang, trong khi Trần Chánh Chiếu bỏ cuộc, giữ Tiết Tháo bằng cách phóng tác tiểu thuyết pháp, sưu tập cách ngôn. Đa số điền chủ tiếp tục lòn cuối thực dân để khẩn đất, lại mọc thêm lớp điền chủ mới phía Hậu Giang. Sau giặc Âu Châu năm 1914-1918, thực dân Pháp đầu tư nhiều. Một lớp tư sản xuất hiện với đồn điền, xí nghiệp, hãng buôn, nhưng lần này thì ôm chân thực dân với khẩu hiệu Pháp Việt đề huề của đảng lập hiến, chống lại nông dân và công nhân. Hai chuyện mà đồng bào còn nhớ là tên Phủ Huấn của đảng lập hiến ăn tiền của Mã Ngân, tư sản mại bản, gây vụ án nọc nạn Bạc Liêu, và Lê Quang Liêm, một lãnh tụ của đảng lập hiến cướp đất của nông dân vùng Cái Sắn, Long Xuyên, xảy ra cuộc tranh chấp đẫm máu. Dư âm của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ là việc thành hình một tôn giáo, Cao Đài, với xu hướng vừa phong kiến vừa tư sản cải lương. Lê Văn Trung, Trương Duy Toản, vào những năm trước 1927, lúc giai cấp công nhân ở toàn quốc trở thành lực lượng trẻ trung hữu cơ. Nguyễn Viên Kiều, Trương Duy Toản, Nguyễn Trọng Quyền, Lương Khắc Ninh, từng cổ suý cho phong trào Duy Tân, đã thấm mệt sau khi lãnh bài học đắt giá, xoay qua kiểu hoạt động hợp pháp để cải cách nghệ thuật hát bội, đồng thời mô phỏng theo kịch cổ điển, kịch lãng mạn Pháp. Nhà hát Đô Thành Sài Gòn mở cửa từ đầu thế kỷ, mỗi mùa có lệ đón rước tài tử và nhạc sĩ từ Pháp qua diễn. Một số thân hào công chức Việt đã đến xem. Bây giờ ăn khách nhất là nhạc kịch, operette. Sân khấu cải lương cũng xây dựng từ cơ sở những màn kịch ngắn hoặc kiểu đọc diễn, ngâm thơ, ra bộ mà giáo viên Pháp thường cho học sinh trình bày vào dịp lễ. Phát phần thưởng cuối năm. Năm 1917, tờ Nông Cổ Mính Đàm loan tin Hí viện Lan Sa tại Gò Công, công chức hát tuồng theo Tây Phương. Rồi dịp lễ Chánh Chung, ngày 14 tháng 7, Hội Khuyến học Long Xuyên tổ chức hát. Tháng 10 năm ấy, hát cải lương tại Gò Vấp, tại Sa Đéc. Từ tháng 9 trước đó, cải lương kịch xã, hát tại Rạp Eden, Sài Gòn. Gò Công, Văn Minh kịch xã, hát ở Gò Công vào cuối tháng 12 năm 1917. Qua thời gian, với tác động giữa sân khấu và khán giả, ngành cải lương trở thành bộ môn định hình. Ghi chú: xem bài Trần Phát Văn tường thuật buổi nói chuyện của Lương Khắc Ninh, nhan đề Hí nghệ cải lương tại Nhà hội Khuyến học Sài Gòn, đêm 28 tháng 3 năm 1917, đăng Nông Cổ Mính Đàm số 12, ngày 14 tháng 4 năm 1917, đã hiểu nguồn gốc sân khấu cải lương. Từ năm 1907, có tạp chí nhỏ Sài Gòn Theatre làm quảng cáo, giới thiệu và phê bình những tuồng ở nhà hát Đô Thành Sài Gòn nhằm đối tượng khán giả Pháp. Hết ghi chú. Tư tưởng thỏa hiệp của giới điền chủ, tư sản còn bộc lộ trong tuồng tích và sách vở một thời nhắc chuyện Gia Long tổ quốc, Gia Long phục quốc, Hoàng tử cảnh như Tây. Núi Tiết Dĩ Vãng nhắc nhở Gia Long để gián tiếp nhắc nhở hoàng thân Cường Để, quả là vô tình lọt vào âm mưu có lợi cho thực dân Pháp. Chợ Bến Thành trở thành chợ cũ, dời thêm lần nữa đến vị trí rộng rãi hơn, gọi là chợ Bến Thành mới hoặc chợ mới Sài Gòn, xây cất vào khoảng năm 1912, khai trương Linh Đình vào tháng 3 năm 1914. Nhà ga xe lửa dời theo về gần chợ mới. Nhà lòng chợ cũ nhường nền cho ngôi nhà kho bạc. Khu vực từ đó gọi là chợ cũ. Chỉ còn những con đường lần hồi hóa ra nhỏ bé vì xe hơi nhập cảng ngày thêm nhiều và dân số cũng gia tăng. Phố xá lợp ngói âm dương, ruôi mè bằng cây trở thành lạc hậu trong thời đại xi măng cốt sắt. Còn nổi danh chăng là vài tiệm bán cơm thố, bán thịt heo quay, tiệm cà phê với hương gây mùi nhớ mà người lớn tuổi còn tha thiết tới lui để sống lại những năm đầu thế kỷ 20. Khi Sài Gòn bắt đầu được thực dân xây dựng, vào thuở nhà máy còn chạy với nồi xốt dê chụm than, chụm củi. Bà Đầm đội nón dắt lông chim lông cò, theo sau có anh Bồi Ba Nhe, Ban Bù đội thúng hoặc khiêng thức ăn với đòn gánh bằng tre. Một góc còn lại của chợ cũ trở nên trang nghiêm, bí mật. Trong giai đoạn bọn Mỹ xen vào miền Nam, hất chân thực dân Pháp, tòa đại sứ Mỹ bắt đầu đặt ở chợ cũ, rồi lần hồi Sài Gòn trở thành đồn lũy của bọn sen đầm quốc tế. Nhà nhiều tầng mọc lên làm trụ sở cho nhiều ngân hàng, cơ quan xuất nhập cảng của tài phiệt Mỹ và Tây Sai. Bến Chương Dương, đường Hàm Nghi phía chợ cũ sung túc bất thường, tụ tập bọn buôn lậu đồng đô la, đồng quan. Mỗi sáng họ ăn uống tưng bừng để theo dõi hối suất, gửi tiền ra nước ngoài. Vào những năm 1910, tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Ghi chú: Đường Bác Hồ ra đi cứu nước, Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội năm 1975, trang 18. Hết ghi chú. Trong cả nước, rõ ràng phong trào Cần Vương, phong trào dân chủ tư sản kiểu Khương Hữu Vi, quân chủ lập hiến kiểu Minh Trị đã thất bại, không thể nào giải quyết được tình trạng lầm than, mất độc lập, mất tự chủ của Tổ quốc. Những sự kiện chính trị, kinh tế ở Bến Nghé, ở toàn Nam Bộ là phản ánh các cuộc vận động lớn trong toàn quốc. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, đã cương quyết đi ra nước ngoài. Từ Bến Nhà Rồng năm 1911. Thực dân thắng thế, chủ nghĩa đế quốc đang bành trướng mạnh trên toàn thế giới với khoa học, kỹ thuật và trình độ tổ chức ngày càng cao. Tuy nhiên, ta không nên tưởng tượng là hòn ngọc Viễn Đông vào năm ấy đã sáng chói. Về hình thức, thực dân đang ở trong giai đoạn buôn bán hàng hóa, khai thác tài nguyên. Việc đầu tư còn dè dặt, rồi sẽ trở thành chánh sách hẳn hòi từ sau Thế chiến thứ nhất. Ánh đèn điện chỉ rọi sáng khu trung tâm thành phố. Phía ngoại ô từ Rạch Thị Nghè đi Bà Chiểu, nhà cửa thưa thớt. Ban đêm tối om, thiên hạ đồn ở cây đa ông bổn tại Cầu Bông, ma thường hiện ra. Gần phần mộ Lê Văn Duyệt, giai thoại phổ thông là ma quỷ lộng hành. Có người một đêm bị ma nhát tới hai lần. Phía Thủ Đức, ở Trảng Ông Khê, thỉnh thoảng cọp về phá rối. Trong xóm luôn luôn có sẵn những tấm vỉ to kết bằng cau già, róc ruột, chẻ từng nan nhỏ, gọi là khại, để ví cọp. Đám người lực lưỡng đốn cây cho sạch, rồi đẩy khại từ nhiều phía để siết vòng vây. Lần hồi cọp lúng túng, trong vòng rào càng thâu hẹp, vì nan cau cứa và dẻo, có công dụng không thua gì sắt. Ở Hóc Môn, gần khu rừng chồi Truông, ổ gà, đồng bào nhắc lại trường hợp la hoảng vì tiếng động bất thường. Tưởng cọp vào nhà, nhưng kỳ thật là con chó vện. đút đầu vào cái hũ đường, rút ra không được. Sát cái bè, một chợ quận của tỉnh Mỹ Tho, xóm làng sung túc, tàu bè tấp nập thế mà heo rừng lui tới trong vườn. Đồng bào trong Vạn Săn, phen đó bắt được con heo chản quá nặng, nên móng chân bẹp chản ra, đến 8 người khiêng mới nổi. Ghi chú, những giai thoại về ma, cọp, heo rừng này ghi lại trong Đối cổ kỳ quan của Đặng Lễ Nghi, phát tán xuất bản Sài Gòn năm 1910. Hết ghi chú. Chợ Bến Thành ngày nay, hồi bác đi, chưa xây cất. 3 năm sau, năm 1914, cất xong, nhưng trước mặt còn ao vũng sình lầy. Giữa Sài Gòn và chợ lớn, phía đất thấp, chưa có dự kiến nên nối liền. Còn ruộng lúa với người cày, ao nuôi vịt, ngọn rạch cạn. Đợi tới năm 1916 mới bắt đầu đắp đường, trải đá ong, đường Trần Hưng Đạo. Xe lửa nối liền ra ngoại ô còn dùng hơi nước, đến năm 1913 mới cải tiến, chạy với sức điện. Từ năm 1988 xuất hiện xe kéo. Năm 1892, người Nhật tên Tokamatsu xin khai thác độc quyền xe kéo, cho cu li mướn. Hắn chịu thuế nhưng không được chấp nhận. Nhà đèn có từ cuối thế kỷ trước. Tại đường, nay là Hai Bà Trưng, ngay phía sau nhà hát lớn, rồi dời về chợ quán với quy mô to hơn, chạy hơi nước. Năm 1909, Sài Gòn và chợ lớn thiết bị tạm xong hệ thống đèn điện ở ngoài đường. Về nước uống, sau nhiều lần bàn cãi, thăm dò, đến năm 1882 mới xây một hồ cao ở đầu đường Duy Tân, quảng trường chiến sĩ cũ, để lọc mạch nước ngầm từ lòng đất Phú Thọ chảy về. Trước đó Sài Gòn chỉ dùng giếng cá nhân. Xe hơi, ô tô là phát minh mới của châu Âu, vài chiếc được nhập cảng sớm dùng chuyên chở công văn và thư từ trên mấy tuyến đường Sài Gòn, Tây Ninh, Sài Gòn, Biên Hòa do người Pháp lãnh thầu. Xe hơi nhập cảng thêm từ sau năm 1903. Năm 1906, tại vườn Bro, nay là Tao Đàn, nhân ngày lễ chánh chung kỷ niệm thành lập chánh thể Cộng Hòa, bày cuộc thi lái xe hơi cho xe chạy quanh quẹo. Bên đường dựng hình nộm, hình lính Mã Tà, vú em bồng con, người Ấn Độ gác cửa, vân vân, hễ không đụng ngã là được giải. Dịp này lại thi chạy xe đạp, đua xe kéo. Máy bay có mặt vào năm 1910 do một nhóm trong quân đội Pháp mua bộ phận rời đem về Sài Gòn ráp lại. Ghi chú, công tước de Montbexier từ Pháp sang Sài Gòn săn bắn và ăn chơi, đem chiếc ô tô đi thám hiểm đường mòn từ Sài Gòn đến điện Angkor bên Campuchia mất 29 ngày. Năm 1908 ở Sài Gòn có chừng 30 chiếc ô tô kiểu còn thô sơ. Hết ghi chú. Về mặt hành chánh, đô thành Sài Gòn lần đầu nới rộng, bao gồm các vùng bên này Cầu Bông, Tân Định, rồi Khánh Hội, Chánh Hưng. Diện tích thành phố Sài Gòn không có chợ lớn vào năm 1907 là 1.674 hecta. Tuy thêm nhà cửa, dinh thự, nhưng khu vực náo nhiệt vẫn chưa phát triển ra khỏi đường, nay là đường Cách Mạng Tháng 8, đường Nguyễn Thái Học. Giữa Sài Gòn và chợ lớn, ở phần đất cao còn nhiều chòm tre, cây da, mồ mã to, xen vào những đám rẫy trồng rau cải và bông hoa, những xóm nhà ổ chuột. Bầy bò bầy dê đi lang thang ăn cỏ. Phương tiện xe dịch thông dụng là xe kiến, khi đổ mưa người đánh xe mặc áo tơi bằng lá giống như áo tơi của nông dân vậy thôi. Chở chuyến hàng hóa thì dùng xe bò. Năm 1906, ngân sách của thuộc địa Nam Kỳ đã vững vàng. Cuối năm 1905, nhà nước nêu con số thâu 5.033.693 đồng, trừ các khoản chi và trả nợ cho chánh quốc 5.018.333 đồng, còn dư hơn 15.000 đồng mặc dù giảm thuế điền cho các vùng bị ảnh hưởng bão lụt Năm Thìn năm 1904. Từ trước đã mở nhiều công trình tu bổ đường xá, xây cất các công sở các tỉnh. Năm ấy cho đào kinh rạch ở Cần Thơ, kinh nối liền Bạc Liêu, Cà Mau, kinh mỏ cày Chợ Thơm, vét con rạch từ Nha Mân đến Cái Vồn để chở lúa từ Cần Thơ, chỉnh trang thành phố Vũng Tàu, khởi công một số lộ xe liên tỉnh. Những sự phát triển nói trên nằm trong quy mô lớn do tên toàn quyền Dumas,
Thảo ra từ sau năm 1897, đánh dấu giai đoạn khai thác, bóc lột áp dụng cho toàn Đông Dương. Thành lập một hệ thống đường sắt, lộ xe, kinh đào, cầu cống, chỉnh trang bến cảng, khai thác hầm mỏ, lập xí nghiệp, đồn điền, cây kỹ nghệ, đồn điền lúa. Chương trình này bị bọn thực dân phê bình là nặng về phát triển miền Bắc Kỳ. Ghi chú, kế hoạch khai thác Đông Dương do toàn quyền Paul Dume soạn thảo ở Vũng Tàu tại dinh thự nghỉ mát Blanche. Tên con gái hắn cất trên nền đồn cũ đời Tự Đức tại núi nhỏ, hết ghi chú. Từ năm 1896, bọn cầm quyền Đông Dương bày ra ngân sách nợ vay của ngân khố Pháp, của các tập đoàn tư bản ngân hàng Pháp để làm đường sắt Phủ Lạng Thương, Lạng Sơn kéo dài tới Hà Nội, lại còn những chặng đường từ Hà Nội đến Bến Thủy, Sài Gòn, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Đông Hà, Hải Phòng, Lào Cai, Lào Cai, Vân Nam, huy động nhiều nhân công làm đường và công nhân như thợ máy, tài xế. Về hầm mỏ chú trọng than đá ở Bắc Kỳ, số công nhân mỏ từ 3.500 người năm 1905 tăng lên đến 10.500 vào năm 1909, ngay năm sau lên đến 13.000. Hơn 20 công ty lớn tổ chức theo hình thức nặc danh nhằm kinh doanh các ngành kỹ nghệ ở Đông Dương như công ty xi măng, điện, nước, bông vải, cất rượu, nạo vét sông rạch và xây cất, chế tạo dưỡng khí và acetylen, các công ty lúa gạo, in ấn, thương mại. Ghi chú, xem Ngô Văn Hòa và Dương Kinh Quốc, giai cấp công nhân Việt Nam những năm trước thành lập đảng, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1978. Hết ghi chú. Trước kia, thực dân lo trồng mía làm đường, đến lúc họ nhận ra sự lầm lẫn, phải trồng ngay cây cao su để cung ứng cho thị trường châu Âu, để cạnh tranh với cao su Mã Lai và Nam Dương. Người Anh đem cây cao su từ Brazil đến đảo Tích Lan, rồi gây giống đưa qua Singapore. Năm 1888, phổ biến ở Mã Lai. Người Pháp lấy giống cây cao su từ Guyane, Trung Mỹ Châu, đem về cảng Mặt Xây, gửi qua Sài Gòn năm 1897, phân phối cho sở ương cây ở Ông Yệm, Thủ Dầu Một, ở Nha Trang và vài nhà trồng tỉa. Vườn cao su đầu tiên thành lập năm 1907 tại ngoại ô Sài Gòn, khu vực sân golf, ngã tư Phú Nhuận đi ngã năm. Diện tích 45 hecta hộp giống đem từ đảo Tích Lan, chủ nhân là cảnh sát trưởng Sài Gòn, tên Ben Lăng. Vì vậy gọi là vườn Ben Lăng. Vài năm sau, với phần lớn hộp giống nói trên cung cấp, thêm nhiều sở cao su hình thành. Công ty Sa Trạch năm 1907 khai thác 9 hecta. Năm 1919 khai thác xong 1.030 hecta. Công ty cao su Đông Dương năm 1911 trồng cao su 87.711 cây. Năm 1920 trồng tất cả 676.661 cây, nhưng diện tích trưng khẩn rộng đến 10.300 hecta. Có dân phu năm 1920 là 1.700 người. Công ty cao su Tây Ninh 1908 bắt đầu khai thác 27 hecta. Năm 1917 khai thác tất cả 1.377 hecta. Hầu hết các công ty lớn đều đặt trụ sở chánh ở Pháp, trụ sở thường trực ở Sài Gòn. Rừng đất đỏ, đất xám rộn rịp với thị trấn mới lập. Nào đường xá, nhà chợ, trường học, bệnh viện, nhà thờ, khu nhà ở của phu cao su, của cặp rằng, lại còn dinh thự đầy đủ tiện nghi dành cho bọn chủ Pháp. Bệnh rét rừng là định mạng, dành cho dân phu đa số mộ từ Bắc Kỳ. Ghi chú, phát triển miền Đông Nam nước Campuchia, lần hồi ở vùng Chúp có vườn cao su lớn nhất thế giới, trong một mảng rộng đến 19.000 hecta. Ở xứ khác, cao su nhiều nhưng trồng mảng nhỏ hơn. Hết ghi chú. Sài Gòn phát triển mạnh, định hình một thành phố bao gồm 3 thành phố, đầu não về hành chánh của Nam Kỳ, Thương Cảng và trung tâm công nghiệp. Thương Cảng Sài Gòn mỗi năm càng tấp nập. Năm 1861, tàu vào khoảng 251 chiếc, chở 81.595 tono. Năm 1864, tàu vào cảng là 295 chiếc, chở 110.000 tono. Năm 1913, tàu vào cảng là 785 chiếc, chở 1.364.428 tono. Ngoài tàu buôn Pháp, còn tàu của Anh, Naui, Đan Mạch, Nhật, Hòa Lan, Đức, Mỹ, Trung Quốc, vân vân. Cảng Sài Gòn lãnh những dịch vụ bán gạo, cao su, trâu bò và mua vào nguyên liệu, hàng hóa chế biến cho nước Campuchia. Con số khá to về hàng hóa ra vào mà thống kê của thực dân nêu cho cảng Sài Gòn, tuy rằng phần lớn của Nam Bộ, nhưng nên kể một phần của nước láng giềng mà thực dân đã vơ vét tối đa. Dân số Nam Bộ còn quá ít. Năm 1905 có 2.876.417 người, kể cả trẻ con trên 15 tuổi. Dân số Sài Gòn tăng nhanh, không hẳn vì sanh đẻ nhiều. Người Việt từ Bắc Bộ, Trung Bộ vào, người Hoa từ tỉnh Quảng Đông, tỉnh Phước Kiến qua dồn dập, thêm người từ lục tỉnh đến tìm sanh kế. Năm 1911, ta có những con số. Sài Gòn 8.514 người Pháp, 41.452 người Việt, 16.806 Hoa Kiều, 967 Linh Tinh, cộng là 67.739. Chợ Lớn 302 người Pháp, 96.350 người Việt, 85.000 Hoa Kiều, cộng là 181.742. Sài Gòn và Chợ Lớn 249.481. Đến năm 1940, Sài Gòn Chợ Lớn lên đến 459.153 người. Ghi chú: tham khảo André Boric, Sài Gòn năm 1943 với bản thống kê dân số từ năm 1907 đến năm 1941. Hết ghi chú. Từ năm 1915 trở về trước, người Hoa ít hơn người Việt ở khu vực Chợ Lớn. Từ năm 1916, người Hoa đông đảo hơn. Người Pháp ở Sài Gòn gồm đa số quân nhân. Năm 1909, Sài Gòn có 465 Ấn Kiều. Toàn Nam Bộ, kể luôn nam nữ trên 15 tuổi là 2.975.838 người. Theo kế hoạch của Dume soạn thảo từ trước rồi triển khai, nhiều chặng kinh sáng, kinh đào Tây mở thêm, chú trọng miền đất rộng người thưa phía Hậu Giang để tạo ra vựa lúa xuất khẩu. Mỗi thân hào, nhân sĩ đều được tên Dume cấp cho từng mảnh đất, ruộng 1.000 hecta nếu họ biết chạy trọt. Đến năm 1929, số kinh đào sáng và đào Tây dài đến 1.664 km. Kinh đào giúp vận tải, giao thông, đồng thời giải quyết phần nào kế hoạch thủy lợi. Chủ điền người Pháp hưởng quy chế riêng, lập làng xã. Tá điền thuộc vào loại làm cố nông, như phu ở vườn cao su. Năm 1912, thực dân khoe khoang có 300 người Pháp mà đã trưng khẩn đến 247.417 hecta đất ruộng. Ghi chú: điền Jamie Gracier, gọi điền ông kho lúa to ở Sóc Trăng và Cần Thơ, phát triển từ những năm đầu thế kỷ đến khoảng những năm 1940, chiếm 28.670 hecta ruộng với hơn 3.000 hộ tá điền. Có riêng hai nhà máy xay lúa, mỗi ngày ra 300 tấn gạo, thâu dụng 150 thợ. Sức trọng tải của đội xà lan trong điền là 2.700 tấn. Đồn điền Pháp thường mướn lính Pháp giải ngũ làm giám thị, xưng cấp bậc hạ sĩ Caporal, nôm na là cặp rằng. Hết ghi chú. Năm 1908, hoàn thành hệ thống kinh đào ngã bảy, lập quận Phụng Hiệp giữa cánh đồng, trước kia hoang vu. Năm 1914, đào kinh Quan Lộ nối Cà Mau lên ngã bảy để đi Chợ Lớn theo đường thủy ngắn nhất. Vào mùa lúa, sau Tết, sinh hoạt của Chợ Lớn trở nên rộn rịp, như mùa thâu hoạch tơ tằm tại Thượng Hải bên Trung Quốc, như mùa gom bông vải để xuất khẩu ở Pondicherry bên Ấn Độ. Năm 1895, Chợ Lớn có 9 nhà máy to, năm 1925 là 46 nhà máy. Năm 1927, nhà máy ở Chợ Lớn vừa lớn vừa nhỏ là 70, tổng cộng 13.000 sức ngựa, đủ sức đưa ra mỗi năm 2.900.000 tấn gạo, trong khi mức xuất cảng tối đa chỉ là 1.300.000 tấn. Tuy dư, nhưng vì cạnh tranh nên vài nhà máy lớn khác được dự trù xây cất thêm. Ghi chú, lần hồi khu vực Bình Đông ở Chợ Lớn trang bị vài nhà máy thuộc tầm cỡ lớn nhất thế giới. Mỗi nhà xay 1.300 tấn lúa trong vòng 24 giờ với máy 1.000 sức ngựa. Hết ghi chú. Từng lớp lao công như bạn chèo ghe, bạn vác lúa gia tăng. Từ Chợ Lớn đến lục tỉnh, ghe buôn, lớn nhỏ tới lui, với nhiều mối lợi như trong bài về. Sạch sẽ lịch sự là lái buôn trâu, chát chúa nhức đầu là lái buôn heo, ẩm tẩm buồn teo là hàng lái cá, bụi tro tấp tả, lái cám lái thang, áo trắng mặt sang, lái buôn lúa gạo, vác đòn xóc gạo, lái củi, lái rào. Trên kênh rạch, thành hình nhiều tụ điểm cho ghe buôn dừng lại tu bổ, ăn uống. Người nghèo ở thôn quê rủ nhau lên thành phố tìm nghề. Ai ơi, đừng ham hốt bạc ghe chài, cột bườm cao, bao lúa nặng, tấm đòn dài khó đi. Vai mang chiếc nón rách, tay xách cổ quai chèo, thương con nhớ vợ, phận nghèo anh phải đi. Vào những năm đầu thế kỷ 20, bọn phong kiến công thần, lúc Pháp mới xâm chiếm, lần hồi chết, hưu trí, bị sa thải, họa chăng còn Tổng đốc Phương sống với tuổi già. Tổng đốc Lộc chết, Lãnh Binh Tấn chết quá sớm, Trương Vĩnh Ký cũng mãn phần. Thực dân từ buổi đầu cố đào tạo một số trí thức khoa bảng, nhưng không đạt kết quả mong muốn. Lê Công Phụng, con nuôi của Lãnh Binh Tấn, và Trần Bá Hữu, em của Tổng đốc Lộc, từ trường trung học ở La Say, gần cảng Toulon của Pháp, nhưng không đỗ đạt, rồi về nước. Người thứ ba được du học là Nguyễn Quang Nghiêm, anh em cô cậu với Tổng đốc Lộc, học tại Angers, Bắc Châu Phi, cũng không đỗ đạt. Tới người thứ tư là Lê Công Hoàng, con của Lê Công Phụng, học tại Angers, đậu tú tài toàn phần, về nước được bổ nhiệm ngay tri huyện. Phải đợi lớp sau, với trường trung học Mỹ Tho và trường Bổn Quốc, trường sách Sơ Lưu, nay là Lê Quý Đôn, thực dân mới đào tạo từng loạt thơ ký đắc lực. Một số đã học chữ nho ở gia đình hoặc ở trường làng. Làm thơ ký vài năm, tùy theo năng lực, họ dự cuộc thi tuyển, lên huyện, phủ, đốc phủ. Giới thơ ký, tri phủ này, lần hồi trở thành quan trọng, liên kết với bọn hào mục để đầu cơ thời cuộc, khẩn đất ruộng, trở thành điền chủ rồi kinh doanh thương mại, công nghệ hoặc cho con cái học bên Pháp đỗ đạt. Họ phát triển công việc làm ăn từ sau đệ nhất thế chiến. Nam Kỳ là thuộc địa mà Pháp đặt cơ sở với mục đích chiếm cứ vĩnh viễn, đóng vai trò nước Pháp mới ở châu Á. Một số công trình xây cất rêu rao cho mưu đồ ấy như nhà thờ Đức Bà năm 1877-1880, tòa án năm 1881-1885, dinh thống đốc Nam Kỳ còn gọi là dinh Gia Long năm 1885-1890, tòa đô chánh năm 1900-1908. Trên cao của tòa án đắp hình nữ thần Công Lý, tay cầm gươm, tay cầm bộ luật, hai bên là người đàn ông với người đàn bà Việt Nam, với y phục cổ truyền, vóc dáng nhỏ thó, không thoải mái. Mặt tiền của đô chánh trưng bày người thiếu phụ tràn đầy sinh lực tiêu biểu cho nước Pháp. Hai bên là hai cậu bé con tiêu biểu cho thực dân nhìn lên mẹ. Cậu bên này chế ngự cọp dữ, cậu bên kia dâng lên một món dường như là cờ hoặc phù hiệu. Dinh Gia Long thành hình với mục đích làm nhà bảo tàng thương mại, đắp hình thần thương mại với nào là cá sấu, chim gợi khung cảnh nhiệt đới. Bá Đa Lộc, Hoàng Tử Cảnh được đề cao ngoài pho tượng đặt năm 1902 trước nhà thờ Đức Bà, thì phần mộ gọi Lăng Cha Cả chiếm gò đất cao ráo ở ngoại ô với vườn xoài, trở thành nơi du ngoạn theo con đường vòng từ tòa Bố Gia Định qua vườn Mít Phú Nhuận đến Lăng, rồi tiếp qua đường nay là Lý Thường Kiệt, hoặc theo hương lộ 14 đến Phú Thọ. Kiểu du ngoạn thời trang của người Pháp bấy giờ, cùng người đẹp, ngồi xe có người kéo, như ở Paris, tìm khu rừng ngoài ô tương đối kín đáo để nói chuyện tâm tình vẩn vơ. Quán rượu, quán cà phê có ca nhạc mọc lên gần mé sông, dài theo đường, nay là Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, mở cửa đến quá khuya. Nên nhớ, phần lớn người Âu, người Pháp qua Sài Gòn là độc thân, hoặc vợ con để lại bên Pháp. Đến khi nghỉ phép hoặc có công việc họ mới về thăm. Quán ăn, quán rượu gần như phần lớn do người Pháp gốc ở cảng Marseille, ở đảo Cork, làm chủ hoặc làm quản lý.